Phần 2 La Mã. Tùy duyên tại Hương Cảng. Tham thiền trong động Quán Âm. Cuối năm 1949, nhân vì Thiệu Quang giải phóng, không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng Già và quán sát công cuộc truyền bá Phật Pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những điểm khác biệt giữa Nam Bắc Tông. Ngài tạm trú tại chùa Long Liên khoảng hơn 4 tháng rồi trở về Hương Cảng. Trên thân vẫn với bộ y phục cũ mềm, lại không có một đồng trong túi. Ít lâu sau, Ngài gặp một nam cư sĩ. Người này biết có một cái động ở núi Phù Dung, Toàn Lan phía bắc Hương Cảng, thích hợp cho Ngài tu hành, nên mời Ngài về động an tu. Hang động là một cái lỗ nhỏ tối tăm nằm ngay mặt tiền của triền núi. Khi vào động phải cúi mình sát xuống. Phía trong có một phiến đá lớn bằng phẳng là nơi Ngài dùng để ngồi thiền. Ngoài ra, trong động tuyệt nhiên không có giường, bàn ghế hay dụng cụ nấu ăn. Có lần, Ngài đã ngồi thiền theo thế kiết già khoảng 100 giờ. Đến lúc muốn đứng dậy thì hai chân của Ngài không thể động đậy được. Có lẽ vì trong động quá ẩm thấp, nhưng Ngài không vì đó mà lo sợ. Ngài liều bỏ thân mạng, coi thường sống chết và tiếp tục ngồi trở lại thế kiết già. Tham thiền suốt ngày đêm thêm 2 tuần lễ nữa. Sau đó khi xả thiền thì hai chân của Ngài hoạt động lại như xưa. Kể từ đó, vì phải duy trì thân mạng cho sự tu hành, nên vào mỗi buổi sáng Ngài xuống núi đến chùa Đông Phổ Đà gần bên để xin cơm. Ngài dành thời gian còn lại bế quan trong động nghiêm trì hành thiền. Sau đó không lâu, Ngài di chuyển tảng đá lớn bên ngoài, chuẩn bị dựng một am tranh ở đó. Có một sư biết được việc này, bèn nói với vị trụ trì chùa Đông Phổ Đà rằng: "Thầy An Từ ý mình có tiền nên muốn cất am trên núi." Ngày hôm sau đó, khi Ngài xuống núi để xin thực phẩm thì liền bị từ chối. Từ đó chùa đã cắt đi phần ăn của Ngài. Ngài chỉ biết lặng thinh và trở lên núi tiếp tục hành thiền thêm 2 tuần lễ nữa. Bây giờ, chùa Đông Phổ Đà là nguồn cung cấp thực phẩm duy nhất của Ngài. Ngài cũng chẳng hề than van với ai về điều này. Trong làng dưới núi Phù Dung, có một ông cư sĩ họ Trần khoảng 50 tuổi, dáng người nhỏ bé. Chân ông bị chó cắn đã qua 3 tháng, nhưng vết thương cứ làm mủ không lành. Nhiều y sĩ và lương y chuyên môn đã cố gắng giúp ông chữa vết thương nhưng chẳng có hiệu quả gì. Rồi trong một đêm kia, ông đã 3 lần liên tiếp mơ thấy giống nhau. Ông mơ thấy Ngài đang ngồi thiền trong động và thấy Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đến bảo rằng: "Ngày mai, nếu còn mang thức ăn cúng dường Pháp Sư An Từ đang tu trên núi Phù Dung trong động Quán Âm thì vết thương nơi chân con sẽ được lành." Sáng hôm sau, theo lời dạy trong giấc mơ, ông bèn mua 20 ký gạo và gom góp được 70 đồng rồi mang lên núi. Vì chân đau nên ông leo núi thật khó khăn. Khi ông đi ngang cửa sau chùa Đông Phổ Đà và bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn lên động Quán Âm, thì một vị sư nhận biết ông là một cư sĩ hộ pháp đang mang đồ cúng dường lên núi, nên sư đón tiếp niềm nở. Ông vừa hổn hển thở vừa hỏi: "Bạch thầy, thầy An Từ có ở đây không ạ?" "Tôi là quản lý vùng này, thí chủ hãy để những phẩm vật cúng dường lại đây, tôi sẽ giúp thí chủ phân phối cho các thầy thật chu đáo." Thầy trông không giống như vị sư mà tôi thấy trong mộng. Ngài hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên dạy tôi cúng dường cho pháp sư An Từ, và tôi chỉ xin cúng cho sư đó thôi. Nghe lời này, sư kia nổi giận la: tôi là quản lý ở đây, ai đến đây cúng dường đều phải giao cho tôi hết. Nhưng thầy không phải là vị sư mà tôi thấy trong mơ, tôi phải cúng cho sư ấy, không phải cho thầy. Hai bên to tiếng qua lại với nhau, nghe tiếng ồn bên ngoài, ngài liền bước ra khỏi động xem xét. Vừa chợt thấy ngài, ông Trần vui mừng thốt lớn: à, đây chính là thầy An Từ mà tôi thấy trong mơ. Thấy họ giằng co không thôi, ngài hòa hài bảo ông ấy: ông cúng dường cho tôi hay cúng dường cho các thầy khác đều không có gì khác biệt cả. Nếu ông muốn cúng dường cho tôi cũng được, nhưng bây giờ lại có thêm một pháp sư nữa, thì ông nên chia thành hai phần vậy. Ngài bèn phân gạo và tiền thành hai phần. Nhờ sự cúng dường này mà ngài thoát cơn đói kém, và chân của ông Trần cũng được lành. Vì được cảm hóa bởi lòng từ bi của ngài, từ đó ông trở nên chăm chỉ học hỏi Phật Pháp và rất thích nói Pháp, đến nỗi người ta đặt cho ông cái biệt hiệu là Bổn Địa Pháp Sư, nghĩa là Pháp Sư của Dùng. Vừa lúc đó, có cư sĩ Trần Thủy Sương thỉnh ngài ra Khương Cảng lập đàn thông thiện để giảng kinh. Cũng nhân vì vị sư láng giềng chưa giải tỏa được sự bất bình, nên ngài quyết định rời khỏi động Quán Âm. Một nữ cư sĩ khác tên là Dư Quả Mãn thường hay lui tới động Quán Âm để viếng thăm ngài. Mỗi lần đến, bà đều thỉnh nước suối ở động uống, vì nước này có vị rất ngọt như nước cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng lần sau cùng, khi bà lên núi đảnh lễ ngài, bà đã thất vọng vì ngài đã ra đi. Và hai con suối dẫn đến hai hồ nước ở hai bên động Quán Âm cũng từ đó mà khô cạn đi. 36. Đức độ hàng phục tà ma. Ông Trần Thụy Sương, chủ công ty Đại Sương nổi danh ở Hương Cảng, có cô cháu tên Trần Kiến Khai, một cô cha mẹ từ thuở nhỏ. Ông bà Trần nuôi dưỡng thương cô như con ruột. Khi Trần Kiến Khai đến tuổi lập gia đình, ông bà lo lắng tìm người tương xứng cho cô. Sau cùng, họ gả cô cho một gia đình họ Phan ở Cửu Long. Kết hôn chẳng bao lâu, cô khóc tan chồng. Do thương tâm thái quá nên tinh thần bấn loạn. Cả ngày, cô cứ lảm nhảm và có những cử chỉ như điên dại. Ông bà Trần thấy cháu gái lâm bệnh như vậy, ruột đau như cắt, hoài nghi là do tà ma nhập vào, cho nên đã thỉnh nhiều thầy đến nhà để tụng kinh, niệm chú cho cô. Họ hy vọng sẽ đuổi con ma ra khỏi cô cháu và tiêu trừ oan khiên đời quá khứ, giúp cô chấm dứt tình trạng điên cuồng. Nhưng trải qua 5-6 ngày vẫn không có kết quả. Trong các sư, có một vị sớm đã biết rõ về ngài, nên nói với ông bà Trần nên tìm đến Pháp Sư Độ Luân cầu cứu. Ngày nọ, đúng lúc ngài vừa rời khỏi động Quán Âm đến Tánh Viên có việc cần, ông Trần nghe biết, vội đến tìm ngài. Ngài nghĩ rằng đối với loài ma này, một mình ngài không đủ năng lực để nhiếp phục nên từ chối. Ông Trần đã không nản chí, kiên quyết khẩn cầu ngài một lần nữa vì cháu ông mà giải nạn. Thấy ông kiên thành nên ngài nhận lời đến nhà quan sát bệnh tình cô cháu. Khác biệt với các sư đang ở trong phòng khách, y áo chỉnh tề với nhiều ảnh tượng, pháp khí, hương đèn, hoa quả, vân vân, ngài đã không chú trọng đến các hình tướng bên ngoài đó. Ngài vẫn mặc chiếc áo rách cố hữu, ngồi lặng yên trên ghế trong phòng bệnh nhân. Ngài không tụng kinh, cũng không lớn tiếng trì chú. Khoảng nửa giờ sau, bệnh nhân đứng dậy chạy đến ngài, quỳ xuống cầu sám hối và xin ngài tha tội. Ngài liền bảo con ma rằng: người không được nhập vào bất cứ người nào khác để tác quái nữa, nghe chưa? Con ma kia chấp nhận và bỏ đi. Từ đó thần trí cô Trần được khôi phục, ngày một mạnh khỏe, dung mạo đoan nghiêm. Ông bà Trần thấy thế mới biết rằng duy chỉ có bậc tu hành chân chánh mới đủ oai đức để hàng phục tà ma. Vì vậy, toàn gia đình họ xin quy y Tam Bảo và tôn ngài làm thầy. 37. Đá tuôn nước cam lồ. Năm 1951, Ngài từ Thái Lan trở về Khương Cảng và được tín đồ Phật giáo nơi đây rất sùng kính, nên thỉnh Ngài đến Đàn Thông Thiện giảng kinh Địa Tạng. Ngài đã giảng thuyết suốt hơn 40 ngày, mỗi ngày đều không dưới 100 người đến tham dự. Thượng tuần tháng Chạp, khi khóa giảng kinh Địa Tạng kết thúc, có nhiều vị cư sĩ bàn thảo với nhau về việc tìm mua một khoảnh đất cúng dường để Ngài cất tịnh xá. Chẳng bao lâu, họ đã mua được một mảnh đất hoang trên vùng đất cao thuộc làng Mã Sơn, Tây Loan Hà, Hương Cảng. Tuy vùng đồi núi khá cao, đường xá lại quá xa xôi, nhưng mỗi tấc đất ở Hương Cảng như một tấc vàng. Vì vậy, tìm được một mảnh đất này không phải là chuyện dễ. Duy chỉ có một việc không may là trên triền núi này lại không có mạch nước nào, nên việc dùng nước ở đây là cả một vấn đề nan giải. Dân cư ở vùng phụ cận phải dùng đường mòn xuống núi, rồi tiếp đi trên đường lộ đến khu phố chợ để lấy nước. Nguồn nước này do thành phố Hương Cảng tiếp tế. Lấy nước xong, họ phải gánh trở lên núi và phải leo lên cả 300 bậc tam cấp mới đến nơi. Nhiều người dùng nước mà chỉ có một nơi cung cấp, nên họ phải sắp thành những hàng rất dài để chờ đến phiên. Thảo nào dân chúng ở đó khi bàn đề vấn đề nước là họ sợ thất sắc. Lúc khởi công xây cất chùa, các vị cư sĩ đã trình lên Ngài vấn đề hiếm nước. Nhưng Ngài chẳng chút màng lo mà chỉ để tâm vào việc kiến dựng tu viện. Ngài đã không loan tin quảng cáo xin cúng dường, không phan duyên với các cư sĩ giàu có và cũng không đến từng nhà để quyên góp. Vì làm như vậy, coi như lợi dụng sự hưng thịnh của dân Hương Cảng, là đi ngược lại với những tông chỉ mà Ngài đã từng dạy cho các đệ tử. Dù chết vì rét không phan duyên, dù chết vì đói không xin xỏ, dù chết vì nghèo không cầu cạnh, tùy duyên nhưng không đổi lòng, không đổi lòng nhưng vẫn tùy duyên, ba tông chỉ ấy ta phải giữ gìn: xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự, gặp sự rõ lý, rõ lý hiển sự, lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. Tất cả công trình xây cất đều do lòng tự nguyện phát tâm của tín chúng, chủ yếu là nhờ đạo lực quyết tâm dũng mãnh của Ngài, luôn muốn cho đạo tràng này sớm được đơm hoa kết trái. Ngài đã trang trí khuôn viên chùa với những cây thông non nho nhỏ, những hàng đu đủ sai trái và những rặng trúc xinh xinh. Một đạo tràng thanh tịnh đã được hoàn thành vào cuối năm 1951. Ngài đặt tên là Tây Lạc Viên. Năm sau đó, lễ khánh thành chùa Tây Lạc Viên cùng lễ an vị Tây Phương Tam Thánh đã được tổ chức đúng vào ngày Phật Đản mồng 8 tháng 4. Sau khi dọn về chùa mới, Ngài phát giác ra một tảng đá có khe nứt ở phía sau chùa. Ngài bèn cắm vào đó một nhành dương rồi cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ ban cho một mạch nước nơi khe đá này. Thế rồi, mỗi ngày bên tảng đá bể, Ngài chân thành khẩn thiết trì chú Đại Bi. Chẳng bao lâu, mặt đất nơi ấy trở nên ẩm ướt, và sau đó một mạch nước từ khe nứt của tảng đá phun ra. Nước chảy ra vừa ngọt vừa sạch thành ao nước đầy. Ngài liền nhờ người xây hồ chứa nước ngay nơi đó. Từ đó, nạn khan hiếm nước đã được chư Phật Bồ Tát từ bi giải quyết. Khi nghe nói ở chùa có một hồ nước nhiệm màu, mọi người trong vùng thấy đều kinh ngạc. Họ đã không tưởng tượng ra được là làm sao mà nước lại có thể chảy ra từ trong một tảng đá khô cằn tại một hòn núi hoang dã này. Họ vốn không tin Phật Pháp, nhưng khi thấy rõ sự việc này, họ mới bắt đầu thâm tín ngôi Tam Bảo. Vào dịp lễ Quán Thế Âm thành đạo ngày 19 tháng 6 năm 1959, Ngài tổ chức Pháp hội trong 7 ngày tại chùa Tây Lạc Viên. Có đến vài trăm người đến tham gia. Khi ấy trời hè nóng bức, chánh phủ Hương Cảng ra lệnh tiết kiệm việc dùng nước. Mỗi ngày chỉ mở nước công cộng 3 giờ, nên nhân dân Hương Cảng đều than gian khổ. Vậy mà nước hồ tại chùa Tây Lạc Viên vẫn đầy tràn, với mạch nước chảy ra không dứt, đủ sức cung cấp nước cho cả trăm người dùng. Đây là một kỳ tích thật không thể nghĩ bàn. 38. vị A-la-hán sống. Vào mùa hè sau 2 năm kiến lập chùa Tây Lạc Viên, vì muốn tạo duyên tu tập cho đa số Phật tử còn sơ cơ, nên Ngài tổ chức đã thất Quán Âm. Sáng sớm ra lúc lễ Phật, ai nấy đều thấy có một cây gỗ giống như thanh kiếm để trước bàn thờ Phật. Có người hiếu kỳ hỏi Ngài: "Sư phụ, đó có phải là thanh kiếm gỗ không ạ?" "Không phải kiếm gỗ, mà là cây hương bản dùng để đánh người nào không giữ quy luật, và cũng đánh luôn những người ngủ gục biến nhát ở trong chùa." Nghe xong họ nghĩ rằng, cây hương bản dày như vậy, nếu bị đánh chắc là đau lắm, nên thấy ớn vô cùng rồi nghĩ, không biết ai là người đầu tiên sẽ thử mùi cây hương bản mới này đây. Khóa Quán Âm thất đã sắp mãn, mà cây hương bản vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ. Đến ngày thứ bảy, khi chùa làm lễ đại hồi hướng, mọi người chợt thấy Ngài cầm cây hương bản đặt ngang tầm mắt, rồi đi ra vườn chùa. Ai nấy đều ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Họ thấy có một vị tăng tuổi trung niên vừa lên núi. Khi thấy Ngài, vị này liền quỳ xuống, dập đầu sám hối. Mọi người thắc mắc muốn biết duyên cớ. Sau đó, Ngài bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng như sau. Vị tăng đó vốn tên là Vô Tấn, khi còn ở núi Linh Nghiêm, Tô Châu, đã tự xưng là A-la-hán sống, có thần thông và có thể chữa bệnh cho người. Lúc bấy giờ có rất nhiều người tin tưởng, tôn kính và cúng dường cho ông ta. Có lần Ngài hỏi ông có tài gì để được coi là một vị A-la-hán? Tôi chữa bệnh cho người. Ồ, ông chữa bệnh cho người, nhưng ông phải tự trị bệnh cho chính ông mới phải. Mà ông đã tự chữa cho ông chưa? Tôi đâu bệnh gì. Bệnh cầu danh, và trong tương lai ông sẽ mang thêm bệnh cầu lợi. Rồi Ngài cảnh cáo ông, nếu định lực không kiên cố mà đi chữa bệnh cho người, lại thọ người cúng dường, thì nhất định sẽ bị đọa lạc. Đại sư An Từ, nếu tôi bị đọa lạc, xin Ngài ra tay cứu tôi với. Tôi sẽ giúp nếu ông bị đọa, nhưng cốt yếu vẫn là chính nơi ông phải tự cứu lấy cho ông thôi. Chẳng bao lâu sau, Ngài rời khỏi Trung Hoa đến Hương Cảng và chợt gặp lại ông. Nhưng lúc đó ông đã hoàn tục và lập gia đình. Người vợ chính là một trong những vị đại hộ pháp lâu năm cho ông ta khi xưa. Cho nên thành quả bao năm tu hành khổ cực của ông này bỗng như chim kia tung cánh bay xa. Khi gặp lại Ngài, ông ấy cảm thấy thật là hổ thẹn nên lại phát tâm xuất gia. Nhưng chưa đến được nửa năm, ông lại hoàn tục. Sau này vì hoàn cảnh bức bách, ông lại cầu Ngài cho phép xuất gia lần thứ hai. Ngài cũng giúp đỡ khuyến tấn ông ta. Thế nên ngày đó, ông sư này quyết định tìm đến Tây Lạc Viên để cầu sám hối trước Ngài. Một thời gian sau, nghe nói ông ta lại tiếp tục bước trên con đường lầm lạc và cũng lại hoàn tục. Chúng sanh thoạt điên điên đảo đảo, vừa sanh lên trời liền rơi xuống đất. Nếu ai có thể phát bồ đề tâm mãi không thối chuyển thì nhất định sẽ thành Phật đạo, không nghi ngờ chi cả. 39. Lê Mẫu cầu độ. Chùa Tây Lạc Viên trở thành một đạo tràng thanh tịnh và tín chúng ngày một thêm đông. Để thuận theo sự tu tập của Phật tử, chùa thường cử hành pháp hội, thiết lập bài vị giảng sanh và truyền u minh giới, tức truyền giới cho người quá vãng. Khi chùa chuẩn bị hành lễ truyền u minh giới, đệ tử quy y Ngài là Lê Quả Hợp sớm đã đại diện tổ tiên ghi danh để thọ u minh giới, nhưng lúc đó lại quên mất ghi tên mẹ ông. Sau đó, ông ta theo mọi người xuống núi trở về nhà. Trên đường về, bỗng nhiên chân ông đau nhức dữ dội, đến nỗi muốn nhấc chân bước tới thêm một bước nữa cũng không được. Nhưng khi ông quay lại để trở lên chùa, thì đi được như thường, không đau đớn chi cả. Mặc dù phải leo dốc núi, ông thử vài lần đều y như thế cả. Cuối cùng, ông chỉ còn cách là quay đầu đi trở lên chùa. Vừa thấy Ngài, ông liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ngài cười đáp: "Có phải con đã quên thay mặt mẹ con để ghi danh thọ u minh giới không?" Lê Quả Hợp nghe thế, lòng thầm biết ơn Ngài đã biết ra sự sơ sót của ông, nên mau mắn ghi tên cho mẹ cầu thọ u minh giới. Sau đó, ông xuống núi trở về nhà được dễ dàng, không hề khấn gì. 40. Vịt đến nghe kinh. Mùa hè năm 1952, tại chùa Tây Lạc Viên, Ngài giảng kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Thính chúng đến tham dự, lãnh hội được nhiều điều lợi lạc. Một hôm, khi Ngài giảng đến đoạn cuối của Phẩm Phổ Môn, chợt có một con vịt nhỏ từ bờ dậu phía ngoài cửa chùa lẻn qua hàng rào, đũng đa đũng đỉnh băng qua sân vườn và bước vào nằm trước cửa chánh điện. Nó im lặng và chăm chú, giống y như là một người đang nghe pháp vậy. Có người thấy con vịt nằm chấn lối đi nên đã dùng quạt đuổi nó. Vịt đi không lâu rồi lại trở vào, họ lại xua nó ra. Vịt ta ổng ảnh bỏ đi một lát rồi lại trở vào, cứ vài lần như thế. Cuối cùng vịt ta trở vô ngừng ngay ở trước cửa chánh điện, kỳ này nhất định không chịu đi. Khi biết nguyên nhân của tiếng ồn ào phía trước cửa, Ngài bảo đại chúng đừng đuổi vịt nữa, rồi truyền tam quy y cho nó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Ngài thuyết tam quy y xong, vịt bỗng đứng dậy, lạch bạch đi thẳng vào chánh điện, nhiễu vòng quanh bồ đoàn về phía phải, rồi cúi đầu nằm xuống, ra dáng như đảnh lễ. Đợi mãn khóa giảng, vịt ta mới rời khỏi pháp hội. Như lời Phật thuyết, chúng sanh đều có Phật tánh. Câu chuyện này là một chứng minh cụ thể vậy. 41. Lòng thành thông thánh. Lúc Ngài từ chùa Nam Hoa đến Hương Cảng không bao lâu, thì có một nữ Phật tử thuần thành là La Quả Minh đã dẫn ba đứa con đến quy y Ngài. Mùa thu năm 1952, bà La vì quá phiền muộn nên lâm bệnh nặng. Con gái bà là Hoàng Quả Tùng kể lại câu chuyện như sau. Mùa thu năm Nhâm Dần, mẹ tôi không may gặp phải bao chuyện không như ý nên mắc trọng bệnh, muôn phần thống khổ. Bà trở nên gầy yếu xanh xao đến nỗi không thể bước xuống giường. Chúng tôi mời nhiều bác sĩ tới khám nhưng vẫn không chữa trị được. Sau một thời gian, các bác sĩ bảo rằng mạng sống của mẹ tôi chỉ còn kéo thêm vài đêm nữa thôi. Nghe tin này, mọi người trong nhà ai nấy đều lo âu, buồn khổ. Riêng tôi càng thấy xót xa. Khi ấy, tôi chỉ biết lại cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ. Một hôm, tôi đang lạy xuống, thì bỗng có luồng ánh sáng chiếu trước mắt. Rồi tôi thấy có một vị Pháp sư mặc áo cà sa, ngồi kiết già. Nhìn kỹ ra thì chính là sư phụ tôi. Vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, tôi vội vàng niệm Phật. Sau đó chẳng bao lâu sau, mẹ tôi thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng thần sắc bà vẫn chưa hẳn phục hồi. Sau đó, tôi chợt nhớ đến sư phụ nên tìm người cùng tôi đến diện kiến Ngài. Khi thấy Ngài, tôi phục khóc và thỉnh cầu Ngài cứu cho mẹ tôi. Ngài bảo tôi, bệnh của mẹ con ta đã biết trước rồi. Con hãy mau trở về nhà chí tâm niệm Phật. Phật và Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho mẹ con. Sau khi bái tạ sư phụ, tôi trở về nhà và suốt đêm đó tôi đã không ngủ. Y lời Ngài dạy mà chuyên tâm niệm Phật, cầu xin chư Phật cứu độ. Sáng hôm sau, mẹ tôi cảm thấy khỏe ra rất nhiều, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Qua sự việc này khiến tôi suy nghiệm được Phật Pháp linh cảm thật không thể nghĩ bàn. 42. Ma đến cầu giới. Hồng Kông trong vài năm gần kề thường bị chấn động không an, phần vì thiên tai, phần vì nhân họa đã không ngừng phát khởi. Truy nghiệm điều này cho chúng ta biết đây cũng chính do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm mà thành. Vì muốn cứu vãn vận kiếp này, Ngài đã mượn đạo lực của đại chúng nguyện cầu cho chúng sanh thoát khỏi ách nạn. Thế nên, nhân ngày Phật Di Đà đản sanh, ngày 17 tháng 11 năm 1952, Ngài cử hành Pháp hội niệm Phật 7 ngày. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Vì chùa nằm trên núi nên người ta phải vất vả và tốn nhiều thời giờ mới đến nơi. Tuy vậy, họ dẫn tới tham dự đông đảo. Đến chiều tối ngày thứ 5 của khóa Phật thất, lúc thời hương thứ 6 vừa tàn, bỗng nhiên có một con quỷ nhập vào bà Trương Quả Vũ, rồi bà quỳ xuống khẩn cầu Ngài truyền tam quy ngũ giới. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu. Lúc truyền giới vừa xong thì bà Trương cũng vừa tỉnh lại. Những người tham gia pháp hội lúc đó nức nở khen, quỷ cũng biết cầu giới, chẳng lẽ con người không biết tu hành sao?